chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con, để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy, con được tròn chúa mãi là của con. Chỉ mong Ngài xóa đi, mong chẳng còn gì để chiếm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con, để con được ngước lên, con tìm được Ngài là chân lý, con được cùng Chúa đồng hành luôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Môi-se, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, một trong những khó khăn mà chúng ta hay gặp phải trong đời sống gia đình là tương quan giữa nàng dâu với mẹ chồng. Những gia đình nào mà nàng dâu mẹ chồng sống hòa thuận được với nhau thì thật là có phúc. Ta nói rằng con gái là con người ta, tại vì con gái của mình thì lại phải đi làm dâu người ta, cho nên con gái là con người ta. Con dâu rước về mới thật là con. Vì đứa con dâu ấy nó sẽ ở với mình mãi. Dĩ nhiên là bây giờ thì người ta cố gắng ở riêng, đỡ phải lắm nhiều chuyện. Tại vì khi mà sống chung với nhau thì nó có đụng, gọi là chung đụng. Giống như bát đũa bỏ trong một cái rổ mà sóc thế nào cũng có sứt có mẻ. Có đụng thì có chạm, chạm thì có vỡ, có nứt, có bể. Ở trong gia đình Việt Nam, nhất là bây giờ, tấc đất không phải là tấc vàng nữa, mà tấc đất là cả cái cục kim cương. Đất nó mắc hơn vàng. Cho nên khó mà có thể khi một người con lập gia đình thì mua được căn nhà và ra ở riêng, đó là lý tưởng. Còn không thì ngăn phòng, mà nó chật quá không ngăn được thì lên lầu. Lầu 1, lầu 2, lầu 3, cứ mỗi gia đình ở một lầu, hoặc một lầu chia làm hai nữa, mỗi gia đình ở một nửa của cái lầu đó. Và tôi đến thăm hầu hết các gia đình bây giờ đều phải sống chung như vậy. Còn nếu muốn giải quyết có nhà có đất thì phải bán nhà ở thành phố, mua ở ngoại ô, ra mãi mấy cái quận, huyện xa khỏi thành phố Sài Gòn. Cũng là thành phố Sài Gòn đó nhưng mà nó ở ven đô. Thì bán được một căn nhà ở Sài Gòn trung tâm hay là ở mấy quận, đi ra huyện mà mua thì có thể được hai căn, thì chia cho mỗi đứa căn, thí dụ như thế, mới giải quyết được. Còn nếu mà không ở Sài Gòn thì khó mà có thể mua được căn nhà nào khác. Cho nên là cứ chung đụng với nhau và nàng dâu mẹ chồng, hoặc là anh chị em chung đụng với nhau. Thực sự, gia đình Việt Nam mình vẫn còn truyền thống là gắn bó với nhau, cha mẹ, rồi tới con cái, rồi chứ cháu chắt, ba thế hệ chung sống trong một mái gia đình, hoặc là mua những căn nhà ở gần nhau. Rồi có một cha dỗ người mẹ mà không về được. Cha ấy nói là mỗi năm thì con về, mà dỗ mẹ thì vui lắm, vì 6-7 anh chị em gia đình ở sát sát nhau. Rồi mộ của mẹ hồi đó ở chôn ở ngay trong cái vườn này. Cho nên là tới ngày dỗ là cả chục gia đình ngồi lại ăn uống vui vẻ. Bây giờ Covid thì chịu, nhà nào nhà đó, người nào ở chỗ đó. Còn gia đình ở sát với nhau như vậy, bỏ vui lắm. Nhất là Tết lễ gì đó, bổn mạng hay sinh nhật gì đó là cả mấy gia đình quay lại với nhau. Rồi sang bên Mỹ cũng có những gia đình cũng sống được như vậy, là ở gần gần nhau, nhưng bên Mỹ là rộng hơn. Nhưng mà cũng gần gần nhau, đi bộ hoặc đi xe 5-10 phút. Cho nên mỗi Chủ nhật chẳng hạn, anh chị em gom nhau lại, ăn bữa cơm gia đình với nhau, thấy nó vui, nó ấm. Hồi tôi sang Mỹ, thấy đi thăm một số gia đình ở một thời gian, thấy họ sống với nhau như kiểu đó, vui lắm. Tuần họp nhau lần thứ bảy, chiều thứ bảy hoặc là trưa Chủ nhật chẳng hạn. Rồi nhắc nhở nhau ngày dỗ, ngày lễ, rồi bừng bổn mạng, sinh nhật vân vân. Cái hình ảnh đó nó đẹp, đẹp như là trong câu chuyện mà chúng ta nghe ở sách Rút. Bà Naomi có hai người con trai, lấy hai cô con gái, hai cô dâu tên là cô Ốc-pa và cô Rút. Sau khi hai người con trai chết thì bà mẹ chồng lại ở lại với hai nàng dâu. Rồi khi mà gặp nạn đói, bà lên đường cùng với hai con dâu bỏ cánh đồng Moab mà trở về quê hương. Vì bà nghe nói là Đức Chúa đã viếng thăm dân người và cho họ có bánh ăn. Rồi họ quyết định phải chia tay, thì cô dâu Ốc-pa ôm hôn từ giã mẹ chồng. Còn nàng dâu tên là Ruth thì cứ kháng khít theo mẹ. Bà mẹ phải nói rằng là, kìa, chị dâu con trở về với dân tộc của nó và các thần của nó rồi. thôi, con cũng vậy, hãy đi theo chị yêu con mà về đi. Nhưng ta nghe bà Ruth nói đáp lại như thế này: xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu, con đi đó. Mẹ ở đâu, con ở đó. Dân của mẹ là dân của con, và Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Vì hai nàng dâu này không phải là người Do Thái thuộc là dân ngoại, mà họ lại tỏ ra lòng hiếu trung với mẹ chồng như thế. Mẹ đi đâu con đi đó, mẹ ở đâu con ở đó. Dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Nghe điều này có nhiều bà mẹ chồng mong ước giá con dâu của mình là buồn đau mới được như thế. Vì thường là chú rể công giáo rồi cưới vợ là một người ngoại, và cô ấy học đạo rồi rửa tội trở thành một tân tòng, và sống nhiều khi nam cũng vậy, nữ cũng vậy thôi. Mình không có lòng tin thì chỉ có con quỳ lạy Chúa trên trời, con lấy được vợ, con thôi nhà thờ. Hay là con có chồng rồi thì con cũng thôi lễ lạy kinh kệ. Nam cũng thế, nữ cũng thế. Nhưng mà phải có lòng yêu mến. Chính cái tình yêu bà Ruth dành cho bà mẹ chồng làm cho bà ấy nhận Thiên Chúa của mẹ cũng là Thiên Chúa của con. Vì con không biết Thiên Chúa như thế nào, nhưng mà con thấy cách mẹ đối xử với con thì con phải tin rằng là đạo đó là đạo đúng, đạo thật. Mà Thiên Chúa đúng là Thiên Chúa thật. Vì mẹ theo đạo và mẹ nói con theo đạo. Rồi khi con thấy con chưa hiểu, vì con là tân tòng mà, con chưa hiểu đạo nghĩa như thế nào, nhưng mà con thấy cách ứng xử của mẹ với con, đứa con dâu, ứng xử của một người có tình yêu. Con với mẹ không cùng máu huyết, là con dâu mà, đâu phải con ruột, mà mẹ đối xử với con như là con ruột vậy. Vậy thì cái động cơ nào thúc đẩy? Và mẹ vẫn nói về một Thiên Chúa là yêu thương. Thiên Chúa yêu thương như thế nào con không biết, nhưng mà con thấy mẹ yêu thương con thì con biết. Và con cảm nhận rằng là, à thì ra mẹ nói về Thiên Chúa yêu thương là có thật. Vì cuộc đời của mẹ thể hiện cái tình yêu thương ấy. Thưa anh chị em, đó, cách truyền giáo ngày hôm nay là như vậy. Cái truyền giáo ngày hôm nay là phải thể hiện bằng hành động. Mình nói lý thuyết, người ta nghe, nhưng mà người ta muốn được minh chứng cái lý thuyết ấy bằng cuộc sống, bằng hành động của người truyền giáo, của người truyền đạo. Mình đi nói về lòng thương xót Chúa, rao giảng lòng thương xót Chúa, thì người ta cũng muốn rằng là vậy thì anh thể hiện lòng thương xót Chúa như thế nào? Để chúng tôi tin rằng có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chính vì thế mà từ khi bước chân vào con đường loan truyền lòng Chúa thương xót hơn 10 năm nay rồi. Hôm nay là kỷ niệm sinh nhật thứ 65, 30 năm linh mục, mất 15 năm học hỏi để 10 năm sau đi vào con đường lòng thương xót Chúa. Thì tôi vẫn xác tín được một điều, đó là Thiên Chúa thương xót tôi và tôi phải thể hiện lòng thương xót ấy. Thế thôi. Tôi không là gì, tôi tội lỗi, tôi yếu đuối. Nhìn lại 65 năm làm người, 30 năm linh mục, 10 năm theo con đường lòng thương xót, mà mình có xứng đáng gì đâu. Mình bất xứng, bất trung, không xứng đáng. Ấy vậy mà Thiên Chúa vẫn thương xót mình, Thiên Chúa vẫn cứu vớt mình, Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương mình. Cho dù có lúc tôi nói với Chúa, Chúa ơi, hình như là con xấu lắm phải không Chúa? Bảo sao con biết? Bảo con nghe người ta nói xấu con nhiều quá. Họ chửi, họ rêu ríu con nhiều quá. Trên mạng đầy rẫy rồi, nghe biết cả tai ù cả đầu. Đến nỗi mà bố con buồn quá mà phải mất đi, mà sau đó rồi chị con cũng mất đi. Khi con bị cấm cản, ngăn cản, không được loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa nói, nhưng mà ta vẫn yêu con. Nhưng mà con có gì đáng yêu đâu. Con không có gì đáng yêu. Con chẳng có làm được nên công trạng gì. đúng. Con chẳng có tài giỏi, chẳng có khả năng gì, cũng đúng. Con chẳng có đạo đức thánh thiện, cũng chẳng có học vị bằng cấp gì, cũng đúng. Cho dù con có đi học, có lấy bằng cấp rồi, nhưng mà đối với ta, cái bằng cấp đó, cái việc đi học bằng cấp tiến sĩ của con thì nó cũng là cái tờ giấy rã vụn, có nghĩa gì đâu. Cũng đúng. Vậy thì tại sao Chúa yêu con? Sao Chúa gọi con đi làm truyền lòng thương xót Chúa? Tại vì ta yêu con. Người ta nói vậy, nói kia mà Chúa vẫn yêu con à? Họ càng nói xấu con bao nhiêu, ta còn thương con bấy nhiêu. Vậy con có xấu không Chúa? Con xấu hơn cả người ta nói nữa. Chúa, kỳ Chúa. Con tưởng Chúa nói vớt cho con câu là không đến nỗi, họ nói vậy thôi chứ không đến nỗi đâu. Đằng này Chúa bảo họ mới nói có một phần thôi con à, mới có một phần trăm sự thật thôi. Còn 99% về con nữa ta che giấu, họ không cho họ thấy đó. Chứ họ mà thấy họ còn đập con tơi tả te tua tàn tạ nữa. Vậy tại sao Chúa vẫn yêu con? Ta yêu con tại vì ta là tình yêu. Ta yêu hết mọi người, không phải chỉ riêng con, mà yêu hết mọi người, mà chỉ mong muốn các con đón nhận tình yêu của ta thôi. Con càng đón nhận tình yêu của ta bao nhiêu, ta càng yêu con bấy nhiêu, chứ không phải là con đạo đức thánh thiện bao nhiêu ta yêu con bấy nhiêu, không. Tại vì cái đạo đức thánh thiện của con mà con có làm được cũng là ơn của ta ban thôi, đâu phải sức của con. Vâng, con biết Chúa ơi, sức của con thì chỉ có một cái khả năng duy nhất. Khả năng gì con biết, biết rồi gì đúng không? Con biết quá rồi Chúa, mà không hay biết đâu. Con không có nói. Người ta tưởng con khả năng này, người ta tưởng con tài năng này. Không có đâu Chúa ơi, người ta lầm to rồi. Con chỉ có một khả năng duy nhất, hôm nay ngày sinh nhật của con mới tiết lộ. Bí mật. Bí mật cái gì nói ta nghe. Đó là khả năng phạm tội. Con chỉ có mỗi khả năng phạm tội. Con làm được bất cứ một cái gì mảy may nào tốt lành cũng là ơn của Chúa. Chính xác. Bây giờ con nhận thấy đúng điều đó phải không? Dạ con thấy. Càng đi vào con đường lòng thương xót Chúa, con càng thấy rõ điều đó. Mà càng thấy rõ bao nhiêu thì con lại càng xác tín rằng Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Không chạy đi đâu được. Mức độ mà người ta đến người ta hù dọa không cho con rao giảng, con bảo cho dù có kề dao vào cổ tôi, tôi cũng nói lòng thương xót Chúa. Cho dù có dí súng vào màng tang tôi mà bảo nói lòng thương xót Chúa là bóp cò, thì tôi nói là bóp thì cứ bóp cò, nổ thì cứ nổ, giết thì cứ giết, còn tôi nói thì tôi vẫn cứ nói. Chúa nói cũng được. Nào, con biết là nhờ đâu mà con làm được như vậy không? Con biết Chúa. Sức của con thì người ta vừa mới dọa cái con chạy mất rồi. Dạ vâng. Cho em xin. Em không dám nữa. Em chừa rồi, em không dám nói về lòng thương xót Chúa nữa đâu. Để được yên thân chứ. Để được cất nhắc lên vai trò này vai trò kia chứ. Để không ai ganh tị nữa chứ. Để không ai chủ dập nữa chứ. Mà sao con dại vậy? Chúa cũng dại vậy Chúa. Ta dại sao? Con hỏi Chúa chứ, tại sao Chúa từ trời cao nó xuống đất thấp làm gì? Tại sao Chúa đầy quyền năng ấy mà Chúa mặc thân phận con người yếu đuối như vậy để người ta xỉ vả, người ta mắng, người ta đánh đập, ta chích treo trên thập giá như vậy? Tại sao Chúa đầy quyền năng ấy mà Chúa không tiêu diệt những người mà chống lại Chúa đi, để cho họ sáng mắt ra, để cho Chúa thấy quan tài nó chưa đổ lệ thì Chúa cho nó thấy quan tài luôn ý? Chúa cũng dạy vậy. Nếu mà ta không dạy vậy, có ai được cứu không con? Nếu ta cũng khôn ngoan theo kiểu thế gian, ta cũng tính toán theo kiểu thế gian, là đứa nào mà ngoan thì ta thưởng, đứa nào hư ta phạt, thì liệu có ai được thưởng không? Con coi rồi. Suy bụng ta ra bụng người đi. Không, cứ tạm vậy đi. Từ con thấy con là người tội lỗi như thế nào thì Kinh Thánh đã nói là không một người tốt lành, dẫu một người cũng không. Con chê ta dạy, nhưng mà nhờ cái dạy đó mà ta cứu được thế gian. Cái dạy trước mắt thế gian là sự khôn ngoan trước mắt Thiên Chúa, con biết không? Mà cái mà thế gian cho là khôn ngoan thì chỉ là sự điên khờ trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Con đừng bắt chước theo kiểu khôn ngoan của thế gian, tính toán thiệt hơn thế này thế khác, rồi so đo, rồi so bì, rồi so kè, rồi ganh tị, rồi ganh ghét, giận hờn, tức tối, rồi bực bỏ khó chịu vì người ta hơn mình. Nhớ, điều răn quan trọng nhất, con có nhớ điều răn đó là cái gì không? Đạo đức Chúa Trời không mở điều răn thứ nhất. Ôi, con thuộc lòng ngay từ hồi bé mà Chúa gì nói sao vậy? Mười điều răn ấy toán về hai này mà chớ cho kinh men mọi Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen. Mười điểm ngồi xuống, thuộc lòng như cháo. Vừa mới ngồi xuống, đứa bạn nó kéo cái ghế té cái lầm, quay lại giáng cho nó cái bốp. Vừa mới yêu người như mình ta vậy. Amen. Mà con phản ứng dữ vậy, té ăn cái mà con sơi nó gần gãy hai cái răng rồi kìa. Con thuộc lòng lý thuyết, cho nên người ta đến người ta hỏi ta rằng là điều răn nào quan trọng nhất, họ thử ta thôi. Họ biết sao không biết, nhưng mà thử coi là trong bao nhiêu cái luật đó của họ, 600 mấy khoản lề luật mà 365 khoản là không được phép làm cái gì, không được phép làm cái gì đấy. Thì trong cả 600 khoản đó thì cái luật nào là luật quan trọng nhất? Họ muốn thử ta thôi. Thử thì thử, ta đâu có ngán gì đâu. Trong tất cả cái luật đó, chỉ còn tóm lại cái điều con vừa nói. Mời được răn này ấy tóm về hai này mà chớ đó. Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Xong chưa? Chưa, mới 50%, mới 50%. Mà ngay cả ngươi yêu mến ta cũng không phải là ngươi chủ động mà yêu mến ta đâu, là ta yêu mến ngươi trước. Ta yêu mến ngươi trước lúc mà ngươi chưa nhận biết ta, ta vẫn cứ yêu. Lúc mà ngươi có phản bội ta, ta vẫn cứ yêu. Lúc mà ngươi chối bỏ ta như là Phêrô, ta vẫn cứ yêu. Lúc mà ngươi đi tìm giết ta như là Phao-lô, ta vẫn cứ yêu. Lúc mà ngươi bán ta như dấu Giu-đa, ta vẫn cứ yêu. Lúc mà ngươi bỏ ta hết như là các đệ tử thân tín của ta vẫn cứ yêu. Và ngày hôm nay, dẫu mà ngươi Trần Đình Long 65 năm làm người, ngươi đã sống như thế nào, ta vẫn cứ yêu con. Ta vẫn cứ yêu con. Ta yêu con trước. Và khi con nhận ra tình yêu của ta thì con đáp đền lại bằng cách là yêu mến ta hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Được rồi con. Nhưng mà chưa. Chúa con amen, tắt đèn đi ngủ được chưa? Chưa. Còn cái thứ hai nữa mà, là yêu người thân cận như chính mình. Trần Đình Long, con có yêu con không? Dạ thưa Chúa, con thấy con chẳng có cái gì đáng yêu. Chán quá, nóng nảy, cộc cằn, thô lỗ, dốt nát, tội lỗi, yếu đuối. Ê, con còn chán con nữa, không chi là Chúa, không chi người khác. Con còn chán con này, chứ đừng nói Chúa, đừng nói người khác. Ê, Trần Đình Long, vậy thì ai dựng nên con? Thì hồi xưa con còn bé, con vẫn học giáo lý. Hồi có mấy Đức Chúa Trời, thì có một Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Trời có ba ngôi, ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Rồi Chúa Cha sai Chúa Con đến chuộc tội cho thiên hạ. Con vẫn đọc Kinh Tin Kính. Tổ Tin Kính Đức Chúa Trời là Cha phép ta vô cùng dựng nên trời đất. Rồi Kinh Đức Chúa Giêsu có một Thiên Chúa, rồi vân vân vân. Con thuộc lắm. Ê, con thấy rằng là ta yêu hết tất cả mọi người, không loại trừ ai, vì ta dựng nên họ mà ta không yêu à? Cái gì con làm ra con có thích không? Có yêu nó không? Có chứ. mà cái gì con vất vả, mồ hôi nước mắt con làm ra con quý ông? Quý chứ. Cho ta một ví dụ. Nè, Chúa thấy trong thời buổi Covid này, ai cũng sợ bị lây nhiễm, mà đã bị lây nhiễm thì bị cách ly. Trong bệnh viện không một người thân, không một người, ngay cả linh mục cũng không được phép vào, sức giàu cơ mà. Vậy thì họ cô đơn quá, cho nên con mới nhờ sự gợi ý của một bác sĩ nói rằng là Phật giáo họ có máy để nghe niệm Phật, sau người Công giáo không có máy cho người Công giáo để nằm bệnh nữa mà nghe. Chứ chúng tôi bác sĩ tôi chẳng có thể làm gì được nữa đâu, hết sức rồi. Vậy không về là cái linh mục về làm đi. Thế thì con mới lật cặp cụi, con soạn tài liệu lấy trên mạng, lấy trên sách này, hỏi đứng này đứng kia đủ hết, mỗi anh em cho ý kiến. Và con đã làm trong vòng một tuần lễ radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, radio lòng Chúa thương xót với bệnh nhân 8 tiếng rưỡi đồng hồ, thu âm lòng nhạc chia sẻ đủ thứ hết để cho người bệnh nghe về lòng Chúa thương xót và cho Chúa biết lời Chúa và kinh của Chúa, lòng thương xót và chữ mân côi và nhật ký lòng thương xót Chúa. Con làm xong con thấy thú vị lắm, thấy tâm đắc lắm. Đứa con tinh thần của mình mà chỉ mong đứa con ấy được đến với mọi người, nhất là những người bệnh nhiễm virus corona, những người nằm liệt giường nhiều năm nhiều tháng, thức lâu trầu mỏi, người chăm cũng khổ, người bệnh cũng khốn. Bây giờ nghe máy, cả người bệnh đến người nghe, người chăm đều được nghe, họ được an ủi nâng đỡ được. Đó, con thấy chỉ là cái máy, con có một tí công sức như vậy mà con còn quý nó như thế. Còn ta lấy bùn đất mà nắn nót ra con. Con nhớ là khi dựng nên vũ trụ trời đất này, ta chỉ nói một lời là có, từ không đến có, đúng không? Dạ đúng, con nhớ giáo lý con học mà. Người thứ nhất dựng nên cái gì, thứ hai dựng nên cái gì, còn người cuối cùng là ta dựng nên loài người mà, thì ta phải lấy bùn đất ta nắn nót. Và khi dựng xong, ta thở hơi vào ban sự sống cho nó. Và ta thấy rất tốt đẹp. Đây là hình ảnh của ta. Con đó, Trần Đình Long, con là hình ảnh của ta. Làm sao ta có thể ghép tác phẩm mà ta đầu tư công sức vào đó được? Làm sao ta có thể ghép tác phẩm mà chính ta đã dựng nên được? Làm sao ta có thể ghép nó đến mức độ mà bỏ rơi nó? Vì thế mà ta mới xuống thế làm người để sống giống như nó, giống như con. Tình yêu là phải đồng cảm. Đức Thánh Cha nói rằng là người chủ xăm phải ngửi được mùi chiên. Bây giờ người ta nói là chủ chăn phải được ngửi được cả mùi Covid của chiên. Có dám? Thế thì ta thương con, ta yêu con trước. Và con rất đáng yêu. Này, soi gương lại đi Trần Đình Long. Nhưng ngày sinh nhật cũng làm đẹp lại tí đi. Cắm đầu cắm cổ làm ngày làm đêm 4-5 món ăn tinh thần, chẳng còn biết chăm sóc cho bản thân mình. Thuốc men chẳng chịu uống, ăn uống không chịu ăn, cứ củ khoai với lại cây bắp thì bao giờ con mới khá được. Ăn uống đàng hoàng vào cho ta. Chăm sóc con đi, con yêu bản thân con đi, và thấy cái lòng con đáng yêu. Con phải thấy con đáng yêu thì con mới cố gắng làm cho con càng ngày càng đáng yêu hơn. Đáng yêu không phải chỉ cái bên ngoài, dĩ nhiên phải có bên ngoài, nhìn cho nó sạch sẽ một tí, làm cho nó đàng hoàng một tí. Đừng có nhếch nhác quá làm mất cái hình ảnh đẹp ta dựng nên con. Ta dựng nên con nó đàng hoàng mà tại sao bây giờ nó nhếch nhác thế này hả? Hả con? Lem luốc quá con ơi, gầy guộc hốc hác quá con ơi, đen đủi quá con ơi. Làm lại bản thân mình đi. Covid này ở nhà này, chăm chút lại đi, cho hình ảnh của ta nơi con được sáng, được đẹp ra đi. Mà chăm sóc từ bên ngoài vào bên trong, từ bên trong ra bên ngoài, cả hai. Đừng có chỉ có bên ngoài không, hình thức giả tạo, ta nói là đồ mồ mả tô vôi con biết không, nhưng mà chỉ có bên trong không,
Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết, phải thể hiện ra. Faustina bảo luận, tin mà không thể hiện bằng bác ái thì cũng bằng không vậy. Cho nên con phải thể hiện ra bằng việc là yêu thương người khác như chính mình. Con yêu thương con biết chăm sóc cho con biết lo lắng cho con như thế nào, thì con cũng biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người khác như vậy. Bản thân con mà còn yêu con chưa nổi, bảo con yêu người ta sao? Con chăm cho con chưa xong mà con chăm cho người khác sao? Nhưng, đừng này, thằng Long này mày hư lắm nha con. Cứ là được đằng chân lên đằng đầu, bảo chăm sóc cho mình, nghĩa là bắt đầu chỉ lo chăm sóc cho mình thôi. Lo hưởng thụ thôi, xe hơi, nhà lầu, biệt phủ, rồi là chơi những thứ nào hạng sang hạng đắt tiền, ăn là ăn nhà hàng, đến nơi đến chốn, cao lương, mỹ vị, lo hưởng thụ. Rồi ta nói thì đều, Chúa bảo con phải chăm sóc cho bản thân con, phải yêu bản thân con. Mày biến thằng ích kỷ rồi Trần Đình Long. Vậy là con ích kỷ rồi, là con hưởng thụ rồi. Con chăm sóc cho con, cả bên trong lẫn bên ngoài, chỉ chú ý bên ngoài thôi. Xe cộ rồi thì áo quần rồi thì đủ mọi thứ bên ngoài. Ngồi mình là người đi tu mà suốt ngày ngồi nói chuyện điện thoại di động với lại đồ thế gian, chạy theo vật chất, đúng mốt đúng thời, hợp gu hợp thiết. Nó chỉ là phương tiện thôi, nhớ không con? Nó là phương tiện, đừng biến nó thành mục đích. Nó là phương tiện để con đến được với người khác. Thân xác con khỏe mạnh thì con dễ đến với người khác. Phương tiện đến với người khác. Con nhìn mặt dễ thương một chút thì con đến với người khác, dễ chiếm cảm tình người ta. Và như vậy thì con mới có thể cho người ta thấy hình ảnh dễ thương của ta nơi con chứ. Con nói là Thiên Chúa của tôi dễ thương lắm mà nhìn mặt con khó thương quá. Con nói là Thiên Chúa của tôi đầy lòng thương xót mà con chẳng biết xót thương ai cả. Con nói rằng Thiên Chúa của con là một Thiên Chúa tha thứ mà con cứ giận suốt, giận đến 3-4 đời chưa tha. Động tí là giận, động tí là giận, là dỗi, là hờn, là ngoe nguẩy, là suốt ngay giận. Mệt con quá đi. Giận tí thôi. Giận thì giận, mà thương thì thương. Có biết hát bài đó không? Biết hát không? Ta không biết, ta Chúa ta không biết hát. Con phải biết hát. Con biết hát, biết ca, biết hát, biết kể chuyện, làm cho mọi người vui, làm cho mọi người đến với con. Hoặc nếu mà không đến được với con vì Covid, làm sao mà đến được thì ít ra người ta nghe con, người ta cũng cảm thấy vui. Hoặc là người ta nhìn con qua màn hình, người ta cũng thấy rằng ông Long này coi cũng được cái chứ. Vậy chứ con, tại sao con cứ làm cho mặt con cứ như là mặt hình sự thế này này. Làm sao mà cũng giận hơn thế này này. Làm sao mà lúc nào cũng chỉ biết lo cho bản thân mình, sợ khốn, sợ khó, sợ khổ, sợ đau, cái gì cũng sợ là làm sao. Mỗi cái con không sợ, con có biết không? Chú nói con sợ, con không biết sợ gì. Con không sợ tội, con không sợ mất linh hồn, con không sợ sa hỏa ngục. Cái gì con cũng sợ. Sợ làm này mệt, sợ này người ta nói, sợ này mất sức, sợ này người ta nghi kỵ, sợ. Làm cái điều tốt mà suốt ngày cứ sợ dư luận thì làm ăn cái gì? Mặc ai muốn nói gì nói, mình như kiềng ba chân chứ. Mặc ai nói ngả nói nghiêng, tôi đây vẫn vững như kiềng ba chân. Đức tin, đức cậy, đức mến, ba cái kiềng đó mình chắc vào. Bám lấy Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chắc vào. Cái gì cũng sợ, sợ người ta nói, sợ người ta cười, sợ người ta chê. Mình làm điều tốt, làm đúng lương tâm của mình, làm đúng luật Chúa. Trước mặt Chúa, trước mặt ta, con xoay xét coi con có gì đáng sợ, đáng xấu hổ hay không. Nếu không, không có gì để mà sợ hết. Cái ai muốn nói gì nói. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, thà thấy một giáo hội thương tích bầm dập vì đi ra ngoài phục vụ, còn hơn là một giáo hội khép kín, an toàn mà xanh xao vằng vọt vì không dám bước ra ngoài. sợ. Đức Chúa Trời bảo làm đi, sai thì sửa. Có thất bại là chuyện bình thường. Không phải vì sợ thất bại, sợ thua mà không dám chiến đấu, không dám ra ngoài. Dạ thưa Chúa, còn nghe là nhân ngày sinh nhật hôm nay 65 tuổi rồi nhưng mà Chúa vẫn cho con được làm. Đó là phúc cho con lắm Chúa. Đã lẽ là về hưu, đã lẽ là nghỉ non, đã lẽ là vứt vào sọt rác rồi. Người ta vứt con vào sọt rác mà Chúa bảo rác cũng có giá của nó. Nếu rác không có giá vậy thì người đi hót rác làm sao mà ai trả lương? Đúng không? Hót cái đồ vứt đi vậy mà được trả lương, vậy thì cái đồ vứt đi cũng có giá, cũng nuôi được những người khác vậy. Và khi người ta bới lại thùng rác, người ta lại gặp được bịch ni lông, gặp được giấy, ta lại bán lại. Rác cũng có giá của nó. Và bây giờ người ta đốt rác ấy lại làm điện, còn có giá nữa. Và lấy rác ấy người ta ủ thành phân bón cây mọc lên, người ta ăn. Rác cũng có giá vậy. Cái ai muốn vứt cái vật xỏ rác, ta xài con, xài đỡ. Chúa vui quá hả Chúa? Chứ sao con? Ta không vui, sao ta gọi là Chúa? Ta là tình yêu mà. Tình yêu phải vui. Tôi vui vì tôi được yêu. Con phải vui vì con được ta yêu. Con phải vui vì con được người khác yêu. Và con phải vui để con thể hiện tình yêu ấy cho người khác. Đó, giới răn của ta. Người ta hỏi, ta nói, hôm nay nhân ngày sinh nhật của con, ta cũng nói với con như vậy. Và nói với tất cả mọi người cũng như thế.